SBS Việt ngữ. Kim Anh cùng chuyên mục Thế hệ thứ hai mến chào quý thính giả của đài SBS Việt ngữ. Cách đây 2 tuần, quý thính giả đã có dịp làm quen với Albert Ho Hun, là sinh viên y khoa của trường đại học James Cook ở tiểu bang Queensland. Yêu thích ngành y khoa từ nhỏ, Albert đang nghiên cứu về những yếu tố ảnh hưởng đến sự sống còn của các bệnh nhân ung thư vú ở vùng Far North Queensland nhằm hỗ trợ các sự lựa chọn điều trị của những phụ nữ bị ung thư vú ở Far North, đồng thời giúp hình thành các chính sách của chính phủ liên quan đến việc tài trợ các dịch vụ y tế trong khu vực này. Trong chương trình hôm nay thì Kim Anh mời quý vị hãy cùng làm quen với anh Hồ Quốc Đạt, chính là bà của Albert. Đến Úc tị nạn sau năm 1975, tốt nghiệp bằng danh dự chuyên ngành kỹ sư điện tại Đại học Monash, sau đó lấy bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh và thạc sĩ ngành điện. Hiện anh Quốc Đạt đang làm việc tại Bộ Quốc phòng Úc, chương trình nghiên cứu vũ khí và đạn dược cho Hải quân Úc. Xin chào anh Đạt. Anh Đạt có thể kể lại cho khán thính giả biết là cái cuộc hành trình của anh đến Úc như thế nào không ạ?
Mình cũng như bao nhiêu người Việt Nam tị nạn sau năm 1975 thì mình vượt biên. Nhưng mà cái mình vượt biên là gần cuối của cái thời kỳ vượt biên, cho nên đi định cư thì cũng hơi khó, là tại vì có qua quá trình thành lập. Ba của mình ngày xưa làm cho tòa đại sứ Úc á. Cho nên vấn đề thanh lọc rất là dễ dàng. Và cuối cùng thì mình được phái đoàn Úc nhận mình và cho mình đi định cư ở Úc.
Anh có phải dừng lại ở một cái trại nào trước khi mà vào Úc không ạ?
Có. Mình đi qua đảo Bibi Đông. Sau khi mà đảo Bibi Đông được thanh lọc thì nó chuyển mình qua bên Sangay Besi. Sangay Besi là nằm ở trong đất liền gần Kuala Lumpur. Đó là cái trại chuyển tiếp để mà đi định cư ở một nước thứ ba.
Thì anh ở trại bao lâu trước khi mà mình được nhận vào Úc ạ?
Hồi mà mình ở Bi Đông thì sau khi mà bị Mỹ từ chối thì mình ở lại, mình trở lại Bi Đông. Mình ở Bi Đông khoảng gần một năm. Sau đó thì đến cái thời gian đó đóng cửa. Cho nên mình làm ở trong cái trường Việt ngữ, trường mà dạy cho mấy em tị nạn ở đó đó. Có một cái bà sơ, bà người Úc, thì mình mới đưa cái giấy tờ cho bà để bà đưa cho High Commission ở Kuala Lumpur. Thì sau khi mà họ thấy cái giấy tờ của mình hợp pháp với lại đúng như mình khai á, thì họ cho mình interview với lại Australian Delegation. And sau đó họ nhận mình, một tuần sau là mình sẽ qua, nó chuyển mình qua bên trại Sangay Besi lên. Ở Sangay Besi khoảng được nửa tháng thì mình được vé máy bay qua thẳng Canberra luôn.
Qua thẳng Canberra và anh vẫn ở Canberra sống và làm việc ở đó từ đó cho đến giờ luôn đúng không anh?
Mình ở Canberra thì mình được một gia đình Việt Nam họ bảo lãnh mình từ theo đúng với thủ tục là phải có một người ở bên này bảo lãnh. Thì theo diện nhân đạo. Cho nên gia đình Việt Nam này nhận mình qua đó, qua bên Canberra thì mình ở khoảng cái chừng một tháng mình đi làm ở trong nhà hàng. Rồi mình thấy chung quanh mình là những người cùng trang lứa mình, họ thành công trong cuộc sống mà sao mình qua đây mình lông bông, mình chẳng biết cuộc đời mình đâu hết, tương lai mình đen tối quá. Mình quyết định mình không đi làm nhà hàng nữa và mình quay lại mình đi học lại lớp 11-12. Sau khi mà học được lớp 11-12 xong để trao dồi cái vốn anh văn của mình nó quá kém. Thì mình học xong lớp 12 thì mình được đủ điểm để mà vô được uni. Thì lúc đó mình được ba trường uni nó nhận mình, là một là ở Sydney, một cái ở Canberra, một cái ở Melbourne. Mình quyết định mình chọn Melbourne tại vì cost of living ở Melbourne is cheap compared to Sydney hoặc Canberra. Nên mình xuống cho mình học và mình hoàn tất cái công trình của mình, cái khóa học của mình là trong vòng 4 năm. Mà cũng nói chung là cũng cảm ơn gia đình mình ở Việt Nam là họ không có muốn mình support về vấn đề tài chính. Cho nên tất cả những cái thời gian mà mình có, mình lao đầu vào việc học. Trước khi đi thì mẹ mình có một cái ao ước là muốn mình mặc quần áo tốt nghiệp và gửi về một cái văn bằng ở bên này. Thì mình đã làm được, và cuối cùng sau 4 năm học ở Monash thì mình tốt nghiệp với bằng danh dự.
Vậy là anh học về chuyên ngành gì vậy anh?
Mình lúc đó mình học về cái ngành gọi là Electrical Engineer.
Tại sao anh lại chọn học cái ngành đó ạ?
Tại vì cái ngành này là cái ngành điện mà ngày xưa mình rất là thích ở Việt Nam. Nhưng mà vô bách khoa ở Việt Nam thì không phải là dễ, rất là khó. Cho nên khi qua bên đây thì mình cố gắng mình học tiếp lại cái mà mình ao ước.
Khi mà anh qua Úc là lúc đó là anh bao nhiêu tuổi rồi ạ?
Mình sinh năm 1963 thì qua bên Úc thì lúc đó là mình khoảng chừng 25, 26 tuổi chứ.
Nhưng mà anh phải học lại lớp 11, 12 và bắt đầu lại con đường đại học của mình.
Đúng. Tại vì vốn anh văn của mình quá kém. Mình không thể nào hiểu nổi người Úc họ nói gì. Nên mình phải học chung, mà mình không có chọn trường thép. Tại vì trường thép học chung với lại những người lớn không à. Mình vô trong trường này là chung với lại mấy đứa mà Úc mà nhỏ nhỏ cỡ 15, 16 tuổi á. Thì lúc đó mình mo thời gian mình trao dồi anh văn với tụi nó hơn. Còn nếu mình vô mature age thì lúc đó là mấy người họ đi làm, họ học thêm á, để họ lấy bằng, họ lên union gì đó. Thì rất là khó nói chuyện với họ, tại vì họ có cuộc sống riêng. Cho nên mình chọn cái vô lại high school chung với lại mấy em nhỏ của Úc. Để mà mình có mo thời gian mình tiếp xúc với tụi nó để trao dồi cái kiến thức anh văn của mình.
Anh có ngại về cái cách biệt tuổi tác khi mà anh chọn quay lại học high school cùng với những em nhỏ hơn mình không?
Mới đầu thì mình có cái cảm giác đó, nhưng mà sau mình cảm thấy rất là thú vị. Là lý do là biết tại không? Là tại vì những cái môn học đó đó đối với mình so easy. Tại vì hóa ra mình vô đó là mình tu tờ lại cho tụi nó nữa. Tại vì bài gì mình cũng làm, mình trì nó hết. Thì lúc mình trì nó là mình học anh văn. Đó, cho nên cái đó cảm thấy rất là thích thú trong cái thời gian học. Mới đầu thì mình hơi ngượng ngập, mình hơi giống như mặc cảm này nọ. Nhưng mà sau đó thì mình cảm thấy vui. Là tại vì mình hội nhập được với cái bầu không khí lúc mà đi học ở trường high school.
Như anh vừa mới nói á, là trước khi đi thì mẹ anh mong muốn là đến một ngày nào đó anh có thể gửi một cái tấm hình chụp về là anh mặc áo tốt nghiệp đại học bên đây cho mẹ, thì và gửi cái văn bằng của anh về cho mẹ thấy. Thì khi mà anh thực hiện được cái mong ước đó của mẹ thì mẹ anh cảm thấy như thế nào ạ?
Cái đó là một cái điểm rất là vinh dự cho má của mình. Tại vì khi mà gửi cái bằng nó về Việt Nam á, thì nghe mấy bà chị kể lại á, là bà mang cái bằng đi bà khoe khắp xóm.
Vậy thì những cái ngày đầu á mà anh đến Úc rồi để mà thích nghi với cái cuộc sống ở Úc rồi trở lại đi học rồi tốt nghiệp đại học, thì mình chỉ nói có vài phút vừa rồi thì nghe nó easy lắm, nhưng mà không biết là anh có gặp nhiều cái trở ngại thách thức không?
Có chứ, rất là nhiều thách thức. Tại vì thứ nhất là mình qua đây một cách đơn độc, không có một thân nhân nào ở đây hết. Tài chánh thì mình phải nhận tiền của Centrelink, sau đó mình chuyển qua cái gọi là Úc Study á, nó sẽ giúp cho học sinh đi học. Với cái số lượng tiền đó, nó trả mình, cho mình per fortnight thì rất là ít. Mình phải gói ghém trong đó, sách và ở đi học ở trường mình không có mua được. Tại vì rất là mắc. Mình mua thì mình đâu có tiền mình sống. Cho nên mình phải vô trong trường, mình mượn và mình cố gắng mình đọc. Thì trong cái thời gian đi học của mình, sáng thì mình đi học sớm. Đến khi trường học xong là 5 giờ, mình ở lại trong thư viện đến 11 giờ đêm. Đến khi trường nó đuổi mình về, lúc đó mình mới về. Đó. Cho nên hoàn toàn tất cả những thời gian đó là mình bỏ lao đầu vô vấn đề việc học hết.
Nhờ vậy mà anh đã lấy được bằng danh dự đúng không ạ?
Đúng, cái đó là quyết tâm của mình. Nhưng mà nói chung là cũng cảm ơn gia đình, là tại vì không cho mình, không có đòi hỏi vấn đề tài chính để mình
có thể tập trung hết sức.
Thêm cái áp lực nữa đó. Cho nên cái đó là một cái điều gia đình đã support cho mình ở Việt Nam. Ở vấn đề đó,
được biết là hiện giờ anh là đã trở thành một kỹ sư điện và làm việc trong Bộ Quốc phòng Úc đúng không ạ?
Đúng.
Anh có thể nói thêm về cái công việc của anh hiện thời trong Bộ Quốc phòng Úc hay không, và cơ duyên nào đưa đẩy anh đến cái công việc ở trong Bộ Quốc phòng Úc ạ?
Tại vì nhờ kinh nghiệm của mình, sau khi mình đã trải qua một quá trình làm việc từ public service and private sector, cho nên mình build up cái experience của mình á. Cho nên khi mà interview họ cần cái người mà có cái năng, cái khả năng ở cái vấn đề đó, và họ nhận mình vô.
Thì có nghĩa là sau khi anh tốt nghiệp là anh chưa có vào làm Bộ Quốc phòng liền, mà làm ở một vài nơi trước khi mà làm trong Bộ Quốc phòng, đúng không?
À đúng đúng đúng. Sau khi mình tốt nghiệp á thì mình làm cho công ty tư nhân ở Melbourne, ở vùng Morabin á. Như là engineer và cho một cái công ty telecommunication ở đó. Thì mình làm đó một vài năm, sau đó thì mình nhảy, rồi mình nhảy qua mình làm cho một cái công ty cũng tư nhân khác, viết program. Sau khi mà 2 năm đó mình đi làm bên ngoài thì mình apply ngược lại trong trường, mình học để mình lấy thêm cái bằng nữa là MBA, Master of Business Administration. Thì khi mình lấy cái bằng ấy xong rồi mình về Canberra. Về Canberra thì lúc đó là cái năm mà ATO, tức là tax, nó đang nhận người vô để mà viết cái program cho chống con bọ Y2K á. Cho nên khi đó thì mình lucky mình vô trong ATO, mình làm được một thời gian. Sau đó mình làm nhà nước thời gian, mình cảm thấy ô cái nghề này không có phải là engineer của mình, why mình học so long. And bây giờ mình lại làm một cái nghề hoàn toàn khác. Cho nên mình mới đi học lại engineer. Là mình học cái bằng nữa là Master of System Engineer. Thì mình học cái đó, chính nhờ cái bằng đó mình học với lại kinh nghiệm của mình làm, và mình apply vô defense thì họ nhận mình vô. Mà ngay cái lúc đó là Navy đã đang cần cái người có cái skill, set of skill của mình. Cho nên nó nhận mình vô luôn.
Tức là anh phải học, trải qua thêm 2 thời gian học trong trường đại học nữa mới trước khi mà đến với công việc hiện giờ ở trong Bộ Quốc phòng, đúng không ạ?
Đúng, 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 rất là đúng.
Anh học nhiều vậy anh có ngán không ạ?
Học thì đương nhiên là ngán rồi, nhưng mà đó là cái nhu cầu. Tại vì nếu mà mình cần á, tự nhiên nó ép mình phải làm cái chuyện đó. Thực sự mình không muốn học, nhưng mà nó ép mình phải học thôi. Đó là nhu cầu của cuộc sống.
Anh đã làm trong Bộ Quốc phòng được bao lâu rồi ạ?
À, mình làm trong Bộ Quốc phòng là năm 2011 tới bây giờ là gần 8 năm rồi.
Anh có thích cái công việc hiện giờ anh đang làm hay không?
À, thích chứ. Tại vì mình nghĩ công việc này là một công việc rất là hợp với mình và rất là quan trọng, là tại vì mình có thể đem cái kiến thức của mình và cái khả năng hiểu biết của mình để làm một cái mắt xích nhỏ, để cho cống hiến một phần nào đó cho Hải quân Úc trong cái vấn đề mà họ establish cái system của họ. Tại vì mình làm về bên phần gọi là vũ khí và đạn dược cho Hải quân Úc.
Cách đây 2 tuần thì Kim Anh có dịp nói chuyện với con trai của anh Đạt là Albert.
So I originally wanted to study medicine. I would say it first began maybe in primary school.
Suy nghĩ muốn học ngành y có lẽ bắt đầu lúc tôi học tiểu học, khi tôi làm dự án về những người Úc vĩ đại. Trong thời gian làm dự án, có ông Victor Chan và Brett Hollow đến thăm trường của chúng tôi, và tôi đã chọn ông Victor Chan cho dự án của mình. Ông này là một bác sĩ người Úc, cống hiến cả cuộc đời mình chữa trị những căn bệnh về tim mạch. Ông Victor Chan đã truyền cảm hứng cho tôi về ngành y khoa. Đó là đề tài liên quan đến ngành y đầu tiên mà tôi làm. Và sau đó tiếp tục tìm hiểu nhiều hơn về ngành y khi tôi học trung học với các môn khoa học, sinh học, vân vân. Tôi rất thích học các môn này. Ba mẹ tôi không làm việc trong ngành y, nên tôi không chịu ảnh hưởng từ ai cả. Do đó, sự yêu thích đối với ngành y chủ yếu là từ môi trường và những môn học mà tôi yêu thích khi còn học trung học.
Thì Albert có bày tỏ là Albert thích y khoa ngay từ nhỏ, và hiện giờ là sinh viên y khoa và sắp tốt nghiệp rồi, và trong tương lai là sẽ trở thành bác sĩ. Anh Đạt có suy nghĩ gì về sự lựa chọn nghề nghiệp của con trai mình?
Lựa chọn nghề nghiệp cho Albert á, thì cho đến khi mà Albert quyết định là học ngành bác sĩ á, thì thực sự ra đó là cái ao ước của chính Albert. Trong cái thời gian mà còn nhỏ đó thì mình giới thiệu cho cháu á, tất cả những cái ngành nghề trong cái lúc mà chơi với em á, với Albert á, thì mình giải thích cho nó là giống như cái ngành này thì như thế nào, ngành kia như thế nào, thì cho em có một cái khái niệm như vậy. Còn mà lựa chọn cái ngành nghề làm bác sĩ là chính Albert chọn cái ngành đó, tại vì mình không có ép. Tại vì nếu mà ép thì sau này mà cháu gặp những cái trở ngại trong cái ngành nghề mà cháu chọn á, cháu không thể nào vượt qua được. Nếu mà cháu thực sự là thích cái ngành đó thì sau cháu sẽ kiếm mọi cách để mà cháu vượt qua cái ngành đó.
Ngoài cái vấn đề lựa chọn nghề nghiệp ra thì Kim Anh không biết là anh và Albert đó, có gặp những cái trở ngại gì, những cái ngăn cách gì về ngôn ngữ hay không, về giao tiếp hay không?
Về cái vấn đề này thì không có, là tại vì mình spend thời gian với lại Albert ngay từ hồi nhỏ. Cho nên cái tình cảm giữa mình với lại cháu rất là gắn bó. Và cái quan trọng nữa là cháu nó coi mình như là một người bạn và là một cái chỗ dựa. Cho nên tất cả những cái chuyện gì mà cháu muốn hỏi hoặc là cháu thắc mắc hoặc là những cái tâm tư thầm kín gì cháu đều trao đổi với mình hết. Cho nên chính vì vậy mà mình hiểu được cháu đang làm gì và cháu muốn gì, để mà dễ dàng hướng dẫn là dạy cho cháu hơn.
Thì thường mình nói chuyện với nhau thì bằng tiếng Việt hay tiếng Anh ạ?
Mình chuyên môn là nói tiếng Việt với nó.
Gia đình có ép là con phải cố gắng học tiếng Việt, nói tiếng Việt ở nhà không ạ?
Không, cái đó mình không có ép. Tại vì nếu mình ép nó cảm thấy cái đó là một cái áp lực. Mình chỉ dẫn nó vô trường tiếng Việt. Ok, rồi nó thấy bạn bè vui rồi nó ngồi nó học. Thì mình làm như vậy đó, chứ mình không có ép. Mình không có phải là bắt ép nó phải đi học tiếng Việt. Mình dẫn nó vô chỗ đó, tức là mình tạo cái môi trường để mà nó cảm thấy là nó có thích nghi và nó học hay không.
Kim Anh không rõ là liệu có cái sự ngăn cách hay là có cái mâu thuẫn nào giữa hai thế hệ, tại vì anh là thế hệ thứ nhất và mà anh là sinh ra ở Việt Nam, còn Albert là thế hệ thứ hai, người Việt sinh ra ở Úc, thì liệu mình có gặp cái xung đột nào trong cái cách suy nghĩ giữa hai thế hệ không anh?
Đối với trường hợp của mình thì không. Mình rất là cảm ơn cháu là tại vì cháu rất là hiểu và rất là nghe lời. Vì vậy nó Albert không có bao giờ mà có một cái cử chỉ gì mà giống như là chống đối hay là cảm thấy phản kháng bất cứ một cái quan điểm hay là một cái ý nghĩ nào mà mình trao đổi với cháu cả.
Như anh vừa mới nói hồi nãy là anh và Albert là giống như là hai người bạn. Có nghĩa là Albert là xem ba như một người bạn để có thể trao đổi, để có thể chia sẻ những cái suy nghĩ, những cái tâm tư của mình, đúng không anh?
Đúng. Một cái điều mà mình, đây là kinh nghiệm của mình. Mình có hai cháu, một cháu gái là sinh năm 88, hiện bây giờ là dược sĩ. Còn Albert là sắp tốt nghiệp bác sĩ. Thì hai người con hoàn toàn khác nhau, một cái là trai, một cái là gái. Cho nên kinh nghiệm của mình á, thì mình thấy là như vậy. Là cha mẹ thì rất là khó. Lúc đó mình hay nói với bà xã của mình á, ước gì mình có được một cẩm nang để làm cha mẹ thì hạnh phúc biết chừng nào. Mình không bị nhức đầu mà mình muốn gì mình chỉ vợ là mình coi là mình có thể giải quyết vấn đề được. Nhưng mà cái chuyện đó không bao giờ có được. Nhưng mà cái kinh nghiệm của mình á, là muốn mà cho con cái của mình thành công á, thì mình phải spend time với nó là một. Cái thứ hai nữa là mình phải làm sao để nó tin mình, để mà nó invite mình vô trong cái thế giới riêng của nó. Khi mình vô được cái thế giới riêng của nó rồi á, thì mình sẽ biết được nó đang nghĩ gì, nó đang làm gì. Nó làm sai thì mình có thể hướng dẫn nó đi lại đúng. Đó, cái quan trọng là mình phải được nó mời mình vô trong cái thế giới riêng của nó. Đó, thì nếu mình làm được cái đó rồi á, là mình đã thành công một phần trong vấn đề hướng dẫn con cái mình thành công.
Cảm ơn anh Đạt rất là nhiều đã dành thời gian để chia sẻ những cái suy nghĩ và cũng như cái cuộc hành trình của anh đến nước Úc và cuộc sống của anh ở Úc với khán thính giả của chương trình SBS Radio Việt ngữ vào hôm nay ạ.
Cũng cảm ơn Kim Anh đã cho mình cái cơ hội để mà mình tâm sự với quý vị khán thính giả của đài phát thanh SBS.
Chương trình Thế hệ thứ hai xin được tạm dừng tại đây. Kim Anh hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.